Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ tiếp tục với tất cả đại chúng một cái phương pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng ta khi mà mình tiếp xúc với cuộc sống này, đặc biệt là với những con người mà người ta có những cái hành động dễ thương nhưng lời nói không có dễ thương. Thưa tất cả quý vị, khi chúng ta gặp một con người mà người ta không có biết nói chuyện, người ta mở miệng ra là mất lòng người nọ, mất lòng người kia, nhưng những hành động của họ thì rất là dễ thương, có thể mang lại sự lợi lạc cho mình và cho người. Đối với những con người như thế thì chúng ta cần phải quán chiếu như thế nào để cho tâm mình không khởi lên cái sự phiền giận đối với chính họ. Đức Thế Tôn dạy như thế này. Ví dụ như có một con người đã đi ở một quãng đường rất xa và thân của họ thì bị nóng bức, đói khát, dày vò, cổ của họ thì khát nước. Và lúc bấy giờ người ta may mắn đi đến và gặp được một cái hồ, nơi cái hồ nước kia bị cỏ nó che phủ ở bên trên cái mặt nước đó. Và khi thấy như vậy, người này cởi bỏ áo của mình rồi đi xuống ở dưới cái hồ kia, dùng hai tay của mình khoác ra hết tất cả những cái cỏ, cái rêu ở trên mặt hồ đó. Và rồi người ta tha hồ tắm gội và uống cái nước hồ kia để làm cho cái cơ thể của mình giải trừ đi cái sự nóng bức và khát nước. Này các vị, trong cuộc sống này đây, nếu như chúng ta gặp một cái đối tượng nào mà lời nói của họ không dễ thương nhưng hành động của họ rất là dễ thương, thì chúng ta hãy cần quán chiếu như thế để loại trừ những cái cảm giác bất an sầu muộn từ nơi cái sự nhận thức lời nói của họ, mà chúng ta chỉ chú ý đến cái hành động tốt của họ, dễ thương của họ, để rồi mình không khởi nên sự phiền giận từ nơi cái tâm thức của chính mình đối với người đó. Thưa tất cả đại chúng, đây là điều mà hết sức tinh tế để Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cách đối xử với những cảm xúc của mình khi mình tiếp xúc với những con người mà những con người đó không biết nói chuyện, chỉ có hành động không thôi. Đối với những con người như thế, mình đừng có quá ư là cầu toàn, bắt người ta phải là tốt trên nhiều cái phương diện, như thể là nói được, hành động được. Nhưng bây giờ đây, có những con người người ta chỉ có hành động thôi, người ta chỉ biết làm thôi, nhưng lời nói của họ thì vụng về. Thế thì chúng ta cần phải mở rộng lòng của mình ra, sử dụng cái tốt nhất từ nơi cái hành động của họ. Và chúng ta hãy bỏ qua cái thua kém, cái xấu của họ. Ở nơi đây, khi người ta mở miệng ra thì mang đến sự mất lòng, thì chúng ta đừng nên chấp nhất nơi sự mất lòng của họ, mà hãy sử dụng cái hành động tốt mà con người đó đã làm được cho chính họ và cho bản thân của mình. Thưa tất cả đại chúng, mỗi người chúng ta đều biết rằng tự thân của mình là nhân vô thập toàn, có nghĩa là mình không có hoàn toàn trong sạch tốt đẹp hết từ đầu chí cuối. Mình có những lỗi lầm, và khi có những lỗi lầm như thế, chúng ta cố gắng để che đậy những lỗi lầm của mình, càng ít người biết thì càng tốt. Chính vì lẽ đó mà đối với người khác cũng như vậy, mình nên bỏ qua những cái lỗi lầm của họ mà chỉ nhận cái tốt của họ mà thôi. Điều đó sẽ làm cho tâm thức của chúng ta được an lành và thanh thản nhẹ nhàng trong cuộc sống này. Và tự thân của mỗi người chúng ta sẽ là hệ quy chiếu hết sức là tuyệt vời. Nhìn người mà ngẫm đến ta sẽ là cái cơ hội để tự thân của chúng ta chuyển hóa tất cả những cái phiền não. Thông thường chúng ta chỉ nhìn ngắm người khác mà quên đi nhìn ngắm cái bản thân của mình. Mình rất dễ nhận ra cái sự nói sai của người khác, nhưng mà tự thân của mình khi mình nói sai, mình không có nhận ra được. Chính vì điều đó sẽ làm cho chúng ta bất mãn nhiều hơn. Thường đó thì con người ta khi có được hạnh phúc, người ta hay lơ là với cái hạnh phúc đó lắm. Còn khi người ta gặp cái sự đau khổ thì con người ta liền lập tức nhận thấy được rằng mình đang có đau khổ. Thưa quý vị, đau khổ là một cảm xúc rất dễ nhận ra, còn hạnh phúc là những thứ mà nó đi qua nhưng con người ta ít khi có thể cảm nhận và giữ lại được cái tâm trạng đó. Chính vì lẽ đó mà chúng ta giữ lại niềm an lạc trong thân tâm của mình càng nhiều bao nhiêu, nó sẽ là chất liệu để xây dựng nên cái đời sống hạnh phúc bấy nhiêu. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta đi qua dòng đời này, hãy lựa chọn những cung bậc cảm xúc an lạc và thảnh thơi của người khác, để đem những cái cung bậc thảnh thơi và hạnh phúc đó vào bên trong của chính mình, để rồi khi tầm mắt của chúng ta phóng ra đến đâu, tiếng nói của chúng ta nói ra đến đâu, tai của chúng nghe được đến đâu, thân của chúng ta làm được những gì cho người ta hoặc là chính bản thân mình cũng đem lại sự an lạc cho mình và cho người hết thảy. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.